Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa nay, thứ hai ngày 2 tháng 10 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
Hà Nội vinh danh 90 mẫu thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ.
Giá vé máy bay Tết 2024 cao ngất ngưởng, nhiều chặng đã hết vé.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Thủ tướng Anh bác bỏ kế hoạch đưa quân đội tới Ukraine.
Indonesia vận hành tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên ở Đông Nam Á. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, Ban chấp hành Trung ương đã khai mạc hội nghị toàn thể lần thứ 8 khóa 13. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc hội nghị. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, hội nghị Trung ương lần này bàn nhiều nội dung rất cơ bản và quan trọng. Cụ thể là Trung ương sẽ bàn và cho ý kiến kết luận về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới. Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 11 về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Hội nghị cũng sẽ tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 và một số vấn đề quan trọng khác. Tổng Bí thư nhấn mạnh, việc Trung ương xem xét cho ý kiến về các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023-2024 được đặt trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có nhiều biến động, nhanh chóng, phức tạp, khó lường, chưa từng có tiền lệ. Trong khi ở trong nước, chúng ta vẫn phải tiếp tục đối mặt với tác động kép từ các yếu tố tiêu cực bên ngoài đối với nền kinh tế có độ mở cao và những tồn tại hạn chế yếu kém nội tại kéo dài từ lâu của nền kinh tế tiếp tục bộc lộ rõ và gay gắt hơn. Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí Trung ương nghiên cứu thật kỹ tờ trình và các báo cáo của Ban Cán sự Đảng, Chính phủ tập trung thảo luận, phân tích sâu những đặc điểm nổi bật của năm 2023, làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế yếu kém còn tồn tại, những khó khăn vướng mắc phải giải quyết, những thách thức phải tiếp tục vượt qua, chỉ ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan và bài học kinh nghiệm, dự báo những khả năng, những tình huống sắp tới. Trước hết là từ nay đến cuối năm 2023 và năm 2024, với tinh thần thật sự khách quan, toàn diện, từ đó xác định rõ ràng đúng đắn những quan điểm, phát triển, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu cơ bản quan trọng và những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của những tháng còn lại của năm 2023 và cho năm 2024. Trong đó có sự cần thiết đúng đắn của việc thực hiện chế độ tiền lương mới từ ngày 1 tháng 7 năm 2024.
Sáng nay, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ thủ đô Hà Nội văn hiến văn minh hiện đại, kinh nghiệm quốc tế và giá trị tham khảo cho Việt Nam. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn và Chủ tịch Hội đồng Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đồng chủ trì tọa đàm. Tại tọa đàm, các đại biểu, các chuyên gia, các nhà khoa học đã tập trung thảo luận xoay quanh việc phân cấp, phân quyền, đảm bảo chính quyền thủ đô chủ động quyết định các vấn đề phát triển của thủ đô, cũng như những kinh nghiệm quốc tế về phát triển hạ tầng giao thông công cộng, đặc biệt là phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng, khối lượng lớn, kinh nghiệm quốc tế trong việc phát triển công nghiệp văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, kinh nghiệm quốc tế trong việc thu hút, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thủ đô. Kết thúc tọa đàm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn hoan nghênh các đề xuất, kiến nghị tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học, thành viên của Quỹ Hòa bình Phát triển Việt Nam với thành phố và cho biết, thành phố Hà Nội sẽ tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật thủ đô sửa đổi, trình Trung ương xem xét.
Chiều ngày 1 tháng 10, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức trao giải cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2023 với 90 sản phẩm được vinh danh. Với chủ đề nâng tầm sáng tạo, lan tỏa tinh hoa nghề thủ công mỹ nghệ thủ đô, cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2023 thu hút 146 tổ chức cá nhân, nghệ nhân tham gia với 355 sản phẩm, bộ sản phẩm. Trong đó, các sản phẩm tham dự được chia thành 6 nhóm, gồm 49 sản phẩm, bộ sản phẩm, gốm sứ, 42 sản phẩm, bộ sản phẩm sơn mài, 44 sản phẩm, bộ sản phẩm mây tre, giang đan, 62 sản phẩm, bộ sản phẩm khảm chai, sừng, gỗ mỹ nghệ, 38 sản phẩm, bộ sản phẩm thêu ren, lụa tơ tằm và 120 sản phẩm, bộ sản phẩm đồng đá và sản phẩm thủ công mỹ nghệ khác. Ủy ban nhân dân thành phố đã công nhận 90 sản phẩm đạt giải với 6 giải nhất, 18 giải nhì, 24 giải ba, 42 giải khuyến khích cho 6 nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ, gồm nhóm sản phẩm gốm sứ, nhóm sản phẩm sơn mài, nhóm sản phẩm mây tre giang đan, gột tế, nhóm sản phẩm khảm chai, gỗ sừng mỹ nghệ, nhóm sản phẩm thêu lụa tơ tằm, nhóm sản phẩm đồng đá và sản phẩm thủ công mỹ nghệ khác.
Tối ngày hôm qua, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức lễ khai mạc Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2023, Hà Nội Gift Show 2023, với quy mô 450 gian hàng trực tiếp và trực tuyến của các doanh nghiệp cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ trong và ngoài nước. Hội chợ diễn ra tại Cung triển lãm kiến trúc quy hoạch xây dựng quốc gia số 1 đường Đỗ Đức Dục, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đây là một trong các sự kiện chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2023. Hội nghị ngành công thương năm thành phố trực thuộc trung ương lần thứ 6 năm 2023 và nằm trong chuỗi các sự kiện Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề Việt Nam năm 2023. Ban tổ chức kỳ vọng Hà Nội Gift Show 2023 sẽ thu hút trên 10.000 lượt khách tham quan giao dịch. Sự kiện diễn ra đến hết ngày 4 tháng 10.
Thưa quý vị và các bạn, cha truyền con nối, bao thế hệ người dân trong làng Phú Vinh đều gắn bó với cây tre, cây mây, am hiểu tất cả các thuộc tính của loại cây này. Cũng chính từ đó, nghề mây tre đan dần phát triển và trở thành nghề truyền thống của làng Phú Vinh. Thế hệ trẻ trong làng cũng đang cố gắng tiếp nối tinh hoa làng nghề, mang sản phẩm truyền thống đến với nhiều khách hàng ở trong và ngoài nước.
Từ những món đồ truyền thống phục vụ đời sống hàng ngày như dần, sàng, thúng, các sản phẩm mây tre đan Phú Vinh ngày càng có thêm nhiều mẫu mã hiện đại như tranh phong cảnh, chân dung, hoành phi, rèm cửa, trao đèn, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Bằng bàn tay sức sáng tạo của mình, nữ nghệ nhân Nguyễn Thị Hân ở làng nghề mây tre đan truyền thống Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã uốn những sợi mây thanh tre vốn cứng cáp, chắc chắn thành sản phẩm trang sức phụ kiện thời trang đẹp mắt và mềm mại. Việc làm của nữ nghệ nhân mở ra hướng phát triển mới cho nghề thủ công mỹ nghệ của đất trăm nghề. Không dừng lại ở thị trường trong nước, các sản phẩm của làng mây tre đan Phú Vinh nói chung, cơ sở mây tre đan Hân Hạnh nói riêng còn vươn ra thị trường quốc tế, được rất nhiều người ưa chuộng, chị Hân chia sẻ.
Cả trong nước cũng dùng khá nhiều rồi, decor ở trên các cái khách sạn, nhà hàng, rồi quán cà phê, rồi thậm chí là các cái nhà ở của các ngôi nhà Việt thì bây giờ họ cũng đã decor vào các phòng khách rồi. Hiện tại bây giờ đang xuất khẩu đi thị trường Nhật Bản và Trung Quốc, Hàn Quốc.
Vốn là vùng quê chiêm trũng, Phú Vinh thuận lợi cho việc trồng cây mây, cây tre. Nhiều người dân là nghề Phú Vinh gắn bó và thuộc tính từng sợi mây, cây tre từ rất lâu đời. Theo nghề cha truyền con nối, dần dần nghề mây tre đan phát triển trở thành nghề truyền thống cả làng. Nét đặc trưng trong sản phẩm mây tre đan truyền thống Phú Vinh là hình dáng tuy đơn giản, mộc mạc nhưng kỹ thuật sản xuất lại rất tinh xảo, đòi hỏi sự công phu của những đôi bàn tay tài hoa khéo léo. Chị Hân chia sẻ.
Có rất nhiều cái đặc biệt trong sản phẩm, đó là sản phẩm hoàn toàn làm đến 90% là thủ công. Và nó vẫn tồn tại nhiều trăm năm nay rồi, từ cái thời các cụ ông bà rồi làm. Và có cái đặc biệt là đến bây giờ các bạn trẻ, như là các bạn trẻ đang đi học ở các trường đại học thì các bạn vẫn tham gia, vẫn làm các sản phẩm đó. Thì để thấy được những cái đặc biệt là sản phẩm tuy nó là thủ công nhưng mà bây giờ theo cái thời thế hiện đại thì các bạn vẫn yêu thích, vẫn dùng sản phẩm và vẫn sản xuất, vẫn làm cùng với bố mẹ.
Hoàng Quốc Việt là con trai đầu của chị Hân, cũng đang cùng thế hệ cha ông gìn giữ nghề truyền thống của gia đình. Ngay từ nhỏ, Việt đã được xem ông bà cha mẹ làm nghề nên em rất hiểu nghề và tình yêu với sợi mây sợi nan đã ngấm vào chàng trai ấy từ bao giờ. Em đã tự tay mình làm những sản phẩm thủ công không quá phức tạp như những chiếc giỏ hay khuyên tai. Làm đồ thủ công theo Việt là khó vì nó đòi hỏi rất nhiều sự tỉ mỉ, kiên nhẫn. Nhưng chàng trai khẳng định, nếu có đam mê thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng. Là người trẻ nhưng với tình yêu nghề truyền thống, Việt mong muốn có thể lan tỏa điều này đến nhiều bạn trẻ hơn nữa. Việt chia sẻ.
Thực tế tôi thì tại vì các đồ truyền thống thì nó thường thì nó sẽ không tiện ích bằng các cái đồ hiện đại hiện nay, nhưng mà nó có giá trị truyền thống và nó có tinh thần truyền thống trong đấy, thì em nghĩ là mọi người một góc nào đó thì vẫn nên để ý nó, và nếu có thể thì người Việt Nam hãy ủng hộ hàng Việt Nam. Thứ nhất là em đang học chuyên ngành thiết kế đồ họa thì nó liên quan đến đến việc thiết kế và nó giúp ích cho gia đình nhà em. To hơn thì có thể, nếu mà có thể giúp ích cho làng nghề thì tốt hơn. Em rất muốn ạ, rất muốn không chỉ ở giới trẻ đâu mà cả nước mình biết chú ý hơn tới làng nghề với chế năng truyền thống ở Phú Nghĩa, Trường Mỹ, Việt Nam.
Việt đang theo đuổi ngành thiết kế đồ họa để mong muốn tạo ra những thiết kế mới cho sản phẩm của gia đình, cũng như phát triển làng nghề của quê hương mình. Trong Festival Thu Hà Nội năm 2023, Việt đã cùng gia đình trưng bày gian hàng sản phẩm mây che đan truyền thống với mong muốn quảng bá sản phẩm đến nhiều du khách hơn nữa. Em tự tin chia sẻ với du khách trong nước và nước ngoài về sản phẩm của gia đình. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực này, chàng trai trẻ đang góp phần gìn giữ tinh hoa của làng nghề mây che đan Phú Vinh, mang sản phẩm làng nghề phát triển hơn nữa trong tương lai.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, Ngân hàng Nhà nước liên tiếp tổ chức 7 lần phát hành tín phiếu với tổng quy mô đạt gần 93.800 tỷ đồng. Các đợt tín phiếu này đều có kỳ hạn 28 ngày và được chào bán theo phương thức đấu thầu lãi suất. Theo các chuyên gia, việc phát hành tín phiếu của Ngân hàng Nhà nước nhằm điều chỉnh thanh khoản hệ thống trong ngắn hạn, giúp giảm mức chênh lệch lãi suất giữa đồng đô la Mỹ và đồng Việt Nam. Công ty chứng khoán SSI cho rằng, động thái phát hành tín phiếu của Ngân hàng Nhà nước là một cách thức điều chỉnh trạng thái thanh khoản ngắn hạn trên hệ thống và là hoạt động thường thấy từ các ngân hàng trung ương, không đồng nghĩa với việc Ngân hàng Nhà nước thực hiện đảo chiều chính sách tiền tệ. Mục đích của Ngân hàng Nhà nước nhằm hút bớt thanh khoản thị trường để giảm áp lực đầu cơ tỷ giá trong ngắn hạn.
Nhận định về giá xăng dầu tại kỳ điều hành ngày hôm nay, lãnh đạo một số doanh nghiệp xăng dầu cho biết, ở kỳ điều hành này, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore giảm tương đối mạnh so với kỳ trước và giá dầu thế giới cũng có xu hướng giảm, do đó giá xăng bán lẻ trong nước vào ngày hôm nay có thể giảm theo. Theo dự báo, trong kỳ điều hành này, nếu cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu, thì giá xăng trong nước có thể giảm từ 800 đến 1.200 đồng một lít tùy loại. Còn giá dầu có khả năng giữ nguyên. Trong trường hợp Liên Bộ Công Thương Tài chính trích quỹ bình ổn giá, thì giá bán lẻ xăng trong nước vào ngày hôm nay có thể giảm ít hơn. Nếu dự báo trên là chính xác, thì giá xăng ngày hôm nay sẽ đảo chiều giảm sau lần được điều chỉnh tăng mạnh vào ngày 21 tháng 9. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 27 lần điều chỉnh, trong đó có 16 lần tăng, 7 lần giảm và 4 lần giữ nguyên.
Vé máy bay Tết Nguyên đán 2024 dù mới được mở bán không lâu nhưng nhiều chặng đã hết vé hạng phổ thông. Muốn có vé sớm, nhiều người phải chọn hạng thương gia với giá cao gấp 3-4 lần so với giá hạng phổ thông hoặc chấp nhận bay nhiều chặng. Theo ghi nhận của phóng viên, với đường bay Đà Nẵng, Quy Nhơn, Chu Lai đến thành phố Hồ Chí Minh sau Tết, hầu hết các hãng đã hết vé hạng phổ thông và chỉ còn hạng thương gia. Riêng chặng bay thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội trước và sau Tết, chỗ vẫn còn khá dồi dào nhưng giá vé cao hơn ngày thường gấp 3 đến 4 lần. Cụ thể, giá vé một chiều khởi hành từ các tỉnh miền Trung đến thành phố Hồ Chí Minh sau Tết Nguyên đán 2024 dao động từ 2,4 đến 5,7 triệu đồng một vé. Giá vé từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh từ sau Tết Nguyên đán có giá từ 3,2 triệu đồng đến 9,8 triệu đồng một vé. Theo các hãng hàng không, sở dĩ có tình trạng giá vé máy bay cao và hết vé là do cơ quan chức năng căn cứ vào một số tiêu chí, trong đó có tỷ lệ bay đúng giờ, năng lực phục vụ của các sân bay, nên việc xin tăng slot, giờ cất cánh, hạ cánh dịp Tết khá khó khăn.
Thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, sau 2 năm triển khai đến nay, Sở đã phê duyệt nhiệm vụ kiểm định trên 1.000 nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố. Đây là cơ sở để Hà Nội đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ, vốn rất chậm chạp thời gian vừa qua. Theo đó, đến nay đã có 8 quận huyện đã tổ chức lựa chọn được đơn vị kiểm định: Long Biên, Hoàng Mai, Tây Hồ, Đông Anh, Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàn Kiếm, Ba Đình. Riêng quận Đống Đa đã hoàn thành công tác di rời các hộ dân tổ chức ra khỏi nhà nguy hiểm cấp độ D số 51 Huỳnh Thúc Kháng. Đây là khu nhà hư hỏng đã có chủ trương từ lâu, nhưng một số hộ dân vẫn bám trụ ở lại, bất chấp nguy hiểm. Các khu chung cư cũ như Trung Tự, Kim Liên, Khương Thượng, Vĩnh Hồ, Văn Chương, Nam Đồng, Hào Nam, Nam Thành Công cũng đã xuống cấp nghiêm trọng. Mặc dù được khởi động từ năm 1999, nhưng sau hơn 20 năm, số chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội được cải tạo vẫn chưa đạt con số 10% trong tổng số 1.579 chung cư. Việc cải tạo xây dựng mới diễn ra ì ạch do những vướng mắc về cơ chế và thiếu sự đồng thuận của một bộ phận người dân. Trong đó khó khăn nhất là việc cân đối lợi ích của ba bên, nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Phía doanh nghiệp không mặn mà do lợi ích từ việc cải tạo chung cư cũ không hấp dẫn. Trong khi đó yêu cầu đặt ra là không gia tăng mật độ dân cư, điều chỉnh quy hoạch, nâng chiều cao xây dựng.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị và các bạn, dịch bạch hầu, nguyên nhân gây bệnh và tử vong hàng đầu trong thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 đang tái xuất hiện. Mới đây tại tỉnh Hà Giang đã ghi nhận hơn 30 ca mắc bạch hầu, trong đó có một trường hợp tử vong. Trước đó tại tỉnh Điện Biên cũng ghi nhận 2 trường hợp mắc bạch hầu, trong đó có một trường hợp tử vong. Tỉnh Thái Nguyên cũng đã ghi nhận trường hợp mắc bạch hầu. Dịch bệnh nguy hiểm có thể gây tử vong khiến nhiều người dân lo lắng. Ghi nhận tại các trung tâm tiêm chủng trên địa bàn Hà Nội những ngày này, số người đến tiêm chủng phòng bệnh bạch hầu có xu hướng gia tăng.
Chị Nguyễn Thị Phương ở quận Hoàng Mai, Hà Nội đã được con đi tiêm mũi 2 vaccine 6 trong 1, trong đó có phòng bệnh bạch hầu từ sáng sớm. Do dịch đang có nguy cơ quay trở lại nên chị đã cố gắng đưa con đi tiêm đúng lịch để phòng bệnh tốt nhất.
Bây giờ đang có cái dịch bạch hầu trên Hà Giang đấy, cũng nguy hiểm nên là mình cũng đi tiêm đầy đủ cho con. Có cái vaccine bạch hầu này thì con cũng có cái kháng thể tốt hơn cho cơ thể và tránh được phòng bệnh hơn.
Không riêng trẻ em, trong thời điểm dịch bạch hầu đang có xu hướng quay trở lại, nhiều người lớn cũng chủ động đi tiêm vaccine phòng bệnh. Làm công việc phải đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, nên chị Đỗ Hải Anh ở huyện Thanh Trì, Hà Nội khá lo lắng nghe các thông tin về tình hình dịch bệnh. Hơn nữa, vợ chồng anh chị đang có ý định sinh em bé nên đã quyết định đi tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu.
Còn nguồn lây thì có thể là xung quanh mình, bất kỳ đâu cũng có thể có là cái nguồn lây đấy. Nên là khi mà cái càng tiếp xúc với nhiều người thì cái tỷ lệ gia tăng càng kiểu lây bệnh càng nhiều ấy, thì bản thân tôi rất là muốn được bảo vệ một cách chủ động. Và mình chủ động bảo vệ cho cái sức khỏe của mình, cho người thân của mình, đó nhất là cho thiên thần nhỏ sắp tới nữa. Thế nên là muốn được tiêm vaccine để phòng bệnh.
Trong một tháng trở lại đây, tỷ lệ người dân đến tiêm vaccine bạch hầu tăng 300% so với các tháng trước. Đây là thống kê tại 130 trung tâm thuộc hệ thống tiêm chủng VNVC trên toàn quốc. Trong đó người tiêm ở đủ mọi lứa tuổi, từ trẻ em đến người lớn, từ tiêm nhắc lại đến tiêm mới. Bác sĩ Trần Thị Thùy Dương, Trung tâm Tiêm chủng VNVC Trường Chinh, Hà Nội cho biết.
Bệnh bạch hầu là một trong những bệnh nguy hiểm và được bảo vệ rất tốt khi mà tiêm phòng vaccine, hiệu quả bảo vệ trên 97%. Đặc biệt lưu ý, đối với nhóm tuổi trẻ dưới 2 tuổi thì chúng ta sẽ tiêm 4 mũi vaccine có thành phần bạch hầu, 3 mũi cơ bản ở lứa tuổi là 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng và một mũi nhắc lại lúc 18 tháng. Với vaccine bạch hầu thì chúng ta cần có những mũi tiêm nhắc ở những cột mốc khác nhau, ví dụ như trẻ mầm non từ 4 đến 7 tuổi, trẻ học đường 9 đến 15 tuổi hoặc như thanh niên hoặc là phụ nữ trước mang thai hoặc đang trong quá trình mang thai. Thường có một số gia đình chưa cho con đi tiêm nhắc lại hoặc là người trưởng thành không đi tiêm nhắc lại thì lúc đấy là sẽ có một cái khoảng trống về miễn dịch. Vì khi kể từ sau cái mũi tiêm cuối cùng đến cái giai đoạn cần nhắc lại mà chưa tiêm nhắc lại thì cái kháng thể nó sẽ không được tối ưu. Chúng ta cần nhắc lại theo cột mốc của từng độ tuổi và với người trưởng thành khi chúng ta tiêm đủ liều rồi thì sau 10 năm chúng ta sẽ nhắc lại. Việc đấy sẽ làm cơ thể kích thích sản sinh miễn dịch và tăng cái kháng thể để bảo vệ phòng chống khỏi bệnh bạch hầu hữu hiệu tốt nhất.
Bạch hầu là bệnh lây truyền trực tiếp từ người bệnh sang người lành qua đường hô hấp hoặc gián tiếp qua đồ chơi, vật dụng có dính chất tiết của người bị nhiễm vi khuẩn bạch hầu. Vi khuẩn bạch hầu lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp nên tốc độ lây lan rất nhanh, có thể xâm nhập qua da tổn thương gây bạch hầu da. Sau khoảng 2 tuần nhiễm vi khuẩn, bệnh nhân có thể lây gây nhiễm cho người khác. Theo các chuyên gia, tiêm chủng vaccine phòng bệnh bạch hầu là biện pháp phòng bệnh tốt nhất. Người dân cần tiêm chủng phòng bệnh đầy đủ theo chương trình tiêm chủng mở rộng. Tiêm phòng lúc trẻ 2, 3, 4 tháng tuổi, 3 lần cách nhau 30 ngày. Tiêm nhắc lại lúc trẻ 18 đến 24 tháng tuổi, 4 đến 6 tuổi, và sau mỗi 10 năm. Việc tiêm nhắc lại đặc biệt quan trọng nếu người khỏe đi đến các khu vực thường gặp bệnh bạch hầu. Bên cạnh tiêm vaccine, để phòng bệnh bạch hầu đối với người bệnh thì cách ly ít nhất 2 ngày sau khi điều trị kháng sinh thích hợp và đeo khẩu trang khi tiếp xúc. Ngoài ra, cần phải vệ sinh phòng ở, đồ dùng cá nhân, đồ chơi bằng dung dịch sát khuẩn, bát đũa.
Theo các chuyên gia y tế, dự báo đỉnh dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội sẽ rơi vào tháng 10, tháng 11. Với diễn biến thời tiết như hiện nay, nhiệt độ hàng ngày dao động trong khoảng từ 26 đến 32 độ là điều kiện tự nhiên rất thuận lợi cho việc phát sinh bọ gậy và muỗi. Kết hợp với việc đã có nhiều ổ dịch, nhiều ca mắc trên địa bàn thành phố, mật độ quần thể muỗi truyền bệnh tiếp tục duy trì ở mức cao, nhiều điểm vượt ngưỡng dẫn đến nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh. Do đó, tình hình dịch tiếp tục diễn biến phức tạp trong các tuần tới. Tại Việt Nam hiện chưa có vaccine phòng bệnh, việc chống dịch phụ thuộc nhiều vào ý thức tự giác, sự phối hợp của người dân trong hoạt động diệt bọ gậy, diệt muỗi truyền bệnh. Phó Giám đốc Sở Y tế Vũ Cao Cương cũng cho rằng biện pháp phòng chống sốt xuất huyết cần tập trung vào hai nội dung chính, đó là diệt bọ gậy và xử lý ổ dịch triệt để. Do đó, các cơ quan chuyên môn cần thực hiện giám sát, xử lý ca bệnh, ổ dịch, sốt xuất huyết theo đúng quy định, hạn chế thấp nhất ổ dịch lan rộng, diễn biến kéo dài.
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận gần 1.700 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, chưa có tử vong. Số ca mắc tăng so với cùng kỳ năm 2022 có xu hướng tăng trong 2 tuần gần đây. Nếu như đầu tháng 9 ghi nhận 70 trường hợp mắc mỗi tuần, thì cuối tháng 9 tăng lên 139 ca một tuần. Số ca mắc tăng là do học sinh đã vào năm học, có nhiều nguy cơ lây lan bệnh nhanh. Bệnh nhân phân bố rải rác tại 30 trên 30 quận huyện thị xã, chưa ghi nhận ổ dịch lớn, ổ dịch phức tạp. Trước tình hình số ca mắc bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng, thành phố Hà Nội yêu cầu thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các trường học chuẩn bị tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là công tác vệ sinh môi trường.
Mỗi ngày tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, hơn 1.300 trường hợp đến khám bệnh lý tuyến giáp, chủ yếu là bướu cổ. Trong đó, tỷ lệ mắc bướu cổ ở nữ giới chiếm 80%, nhất là những phụ nữ trong quá trình mang thai và sau khi sinh. Tỷ lệ này cao gấp 4 lần nam giới, đặc biệt là phụ nữ ở độ tuổi 36 đến 55 tuổi. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chủ quan, thậm chí biết bệnh nhưng vẫn từ chối điều trị, gây nguy hiểm đến tính mạng. Theo các bác sĩ, thiếu iốt là nguyên nhân chính dẫn đến bướu cổ, nhưng một số người ít có thói quen bổ sung iốt trong các bữa ăn hàng ngày. Bởi vậy, một bệnh nhân 20 tuổi vừa phát hiện ra bướu cổ do thiếu hụt vi chất này. Do đó, người dân cần tăng cường iốt trong các bữa ăn và thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm những bất thường ở tuyến giáp.
Thưa quý vị và các bạn, xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hệ thống tác chiến chiến thuật Iskander của Nga đã phá hủy một đoàn tàu chở xe bọc thép Ukraine và đánh trúng khu vực tập trung của hai lữ đoàn Ukraine. Ngoài ra, các lực lượng Nga cũng đã phá hủy 3 kho đạn dược ở Kherson và Donetsk và 2 khẩu pháo do phương Tây sản xuất theo hướng Zaporizhia. Hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn 9 tên lửa BM-27, một tên lửa HIMARS và 25 máy bay không người lái của Ukraine. Thưa quý vị, sau khi Ukraine tiếp nhận lô xe tăng Abrams đầu tiên của Mỹ, các đơn vị xe tăng đồn trú ở miền đông nước này hy vọng phương tiện mới sẽ giúp họ tăng hỏa lực và khả năng tự vệ trong cuộc xung đột. Các binh sĩ Ukraine đang tham gia khóa huấn luyện ở khu vực Donetsk cho rằng, một khi được triển khai trong chiến đấu, xe tăng Abrams sẽ tạo ra bước tiến lớn hơn so với những loại xe tăng có từ thời Liên Xô mà họ đang vận hành. Ngày 1 tháng 10, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết nước này chưa có kế hoạch triển khai quân đội tới Ukraine, tuyên bố nhằm bác bỏ những đề nghị của tân Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sharp về việc đưa quân đội nước này tới Ukraine cho công tác huấn luyện. Thủ tướng Anh khẳng định điều đó có thể diễn ra trong một tương lai xa và vấn đề có tính lâu dài. Cũng trong ngày 1 tháng 10, hai tuần trước cuộc tổng tuyển cử, gần 1 triệu người đã tham gia biểu tình phản đối các chính sách hiện hành của Đảng Cầm quyền Pháp luật và Công lý ở thủ đô Warsawa, Ba Lan do Đảng Cương lĩnh Dân sự đối lập tổ chức. Cuộc tuần hành nhằm phản đối các biện pháp hiện nay của chính phủ và đảng cầm quyền, đồng thời kêu gọi người dân ủng hộ đảng đối lập trước cuộc tổng tuyển cử vào ngày 15 tháng 10. Những người biểu tình đã tập trung gần đài tưởng niệm La Mã Demowski và đi bộ qua trung tâm thủ đô đến đài tưởng niệm những người bảo vệ Radoslaw. Cuộc biểu tình này được xem là cuộc biểu tình chính trị lớn nhất trong lịch sử của Ba Lan. Trong tối ngày 1 tháng 10, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào nơi ẩn náu của các tay súng đảng công nhân người Kurd PKK ở miền Bắc Iraq. Thông báo của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đợt không kích đã phá hủy 20 mục tiêu PKK nhưng không nêu con số thương vong cụ thể. Vụ không kích được tiến hành chỉ vài giờ sau khi Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận một trong hai phần tử thực hiện vụ tấn công khủng bố nhằm vào trụ sở Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ ở thủ đô Ankara sáng ngày 1 tháng 10 là thành viên của PKK, tổ chức đã bị Thổ Nhĩ Kỳ liệt vào danh sách khủng bố từ nhiều năm trước. Chưa đến một năm sau khi để mất ngôi vương thị trường chứng khoán lớn nhất châu Âu, London đang dần lấy lại vị trí này từ Paris. Theo một chỉ số do hãng tin Bloomberg thực thuật, tổng giá trị vốn hóa thị trường tính bằng đồng đô la Mỹ của các cổ phiếu niêm yết lần đầu tại Anh hiện là 2.900 tỷ đô la Mỹ, trong khi con số này của Pháp là 2.930 tỷ đô la Mỹ. Mức chênh lệch giữa hai thị trường này đang dần được thu hẹp, chủ yếu là do giá trị vốn hóa thị trường tại Pháp giảm mạnh từ mức cao kỷ lục 3.500 tỷ đô la Mỹ của năm ngoái, khi tình hình kinh tế ngày càng ảm đạm tại thị trường chủ chốt của nước này là Trung Quốc. Giá dầu thế giới đã chứng kiến mức tăng mạnh theo quý gần 30% trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay. Nguyên nhân là nguồn cung bị hạn chế do thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC và các đồng minh dẫn đầu là Nga. Các chuyên gia dự đoán việc cắt giảm nguồn cung dầu do tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đồng minh gọi chung là OPEC Plus công bố dự kiến sẽ thống trị thị trường dầu mỏ toàn cầu trong thế giới còn lại của năm 2023, trong khi giá dự kiến vẫn ở mức cao. Ngày hôm nay, Indonesia chính thức đưa vào hoạt động tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên ở Đông Nam Á. Với vận tốc di chuyển lên tới 350 km trên giờ, đoàn tàu viên đạn Bullet Train giúp giảm thời gian di chuyển giữa Jakarta và Bandung từ 3 tiếng đồng hồ xuống dưới 1 giờ. Các đoàn tàu này đã được điều chỉnh để phù hợp với khí hậu nhiệt độ của Indonesia, được trang bị hệ thống an toàn, có thể ứng phó với động đất, lũ lụt và các tình trạng khẩn cấp khác. Ít nhất 13 người đã thiệt mạng trong vụ cháy hộp đêm ở thành phố Murcia, khu vực Đông Nam Tây Ban Nha, vào ngày 1 tháng 10 theo giờ địa phương. Lực lượng cứu hộ thành phố Murcia vẫn đang tìm kiếm những người mất tích sau khi ngọn lửa bùng phát vào rạng sáng. Ngọn lửa thiêu rụi 3 hộp đêm liền kề. Thị trưởng thành phố Murcia, Jose Ballesta, tuyên bố 3 ngày để tang cho những người tử vong và cờ được hạ xuống nửa cột bên ngoài tòa thị chính thành phố Murcia. Các cơ quan chính phủ Thái Lan đã đồng loạt cảnh báo mưa lớn sẽ lan rộng trên toàn quốc trong suốt tuần đầu tiên của tháng 10, kéo theo nguy cơ lũ tràn ở nhiều nơi do mực nước ở sông suối dâng cao. Trong khi đó, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan khuyến cáo người dân sống gần các tuyến đường thủy ở 11 tỉnh thuộc lưu vực sông Chao Phraya phải đề phòng mực nước ở các sông suối dâng cao kể từ hôm nay cho đến hết tuần.
Bản tin thể thao.
Trong ngày thi đấu hôm qua tại ASEAN 19, đội tuyển cờ tướng Việt Nam bước vào trận chung kết nội dung đồng đội nam nữ gặp chủ nhà Trung Quốc. Việt Nam tung ra đội hình với 3 cái tên là Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo và Nguyễn Hoàng Yến. Trong khi đó, 3 kỳ thủ Trung Quốc tham dự trận chung kết là Chao Xin Xin, Wang Yang và Wang Lina. Ở thể thức cờ chậm, hai vận động viên Lại Lý Huynh và Nguyễn Hoàng Yến đều để thua nên đội cờ tướng Việt Nam nhận thất bại chung cuộc trước Trung Quốc. Dù vậy, tấm huy chương bạc ở nội dung đồng đội nam nữ môn cờ tướng cũng được xem là thành công với đoàn thể thao Việt Nam. Đáng chú ý, đây cũng là tấm huy chương duy nhất của đoàn thể thao Việt Nam có được trong ngày thi đấu. Cùng với đó, ở môn điền kinh, Nguyễn Thị Oanh đã tham dự chung kết cự ly 1.500 m sở trường, nhưng đáng tiếc là vận động viên Việt Nam chỉ về đích thứ 7. Huy chương vàng thuộc về Yavi Mulit của Bahrain. Ít phút sau, Lương Đức Phước cũng không thể gây bất ngờ ở nội dung 1.500 m dành cho nam khi về đích thứ 11/12 với thành tích 3 phút 51,65 giây. Về nhất nội dung là vận động viên Mohamed Al Ghaan đến từ Qatar với thành tích 3 phút 38,36 giây. Trên đường chạy 3.000 m vượt chướng ngại vật của nam, nhà vô địch SEA Games kỷ lục gia của điền kinh Việt Nam Nguyễn Trung Cường đã không gặp may trên đường về đích. Do va chạm với chướng ngại vật trên đường chạy, Trung Cường bị bắt lỗi phạm quy. Hiện anh đang giữ kỷ lục quốc gia ở nội dung này với thời gian 8 phút 51 giây 16. Trong lần đầu tranh tài ở đấu trường ASEAN, hai góp phơ trẻ của Việt Nam là Nguyễn Anh Minh và Lê Khánh Hưng đã học hỏi, tích lũy được nhiều kinh nghiệm khi cạnh tranh với các đối thủ hàng đầu thế giới. Đội tuyển golf Việt Nam dự ASEAN 19 với 6 thành viên, đó là 4 vận động viên nam: Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Nhất Long, Nguyễn Đặng Minh, Lê Khánh Hưng và 2 vận động viên nữ là Lê Trúc An, Ngô Bảo Nghi. Sau 2 vòng, giải có các loại ở mức âm 1 đối với nam và mức đối với nữ là âm 3. Đội tuyển golf Việt Nam chỉ có 2 đại diện qua các loại là Lê Khánh Hưng và Nguyễn Anh Minh. Cả 2 vận động viên đều có vòng đấu 73, dương 1 cùng với 3 bogey và 2 birdie. Với kết quả này, Khánh Hưng đạt tổng điểm âm 7, xếp hạng đồng 27. còn anh Minh đạt tổng âm 5, đồng hạng 30. Ở nội dung đồng đội, đội tuyển Việt Nam xếp cuối ở vị trí thứ 10. Ông Vũ Nguyên, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Bí thư Hiệp hội Golf Việt Nam cho biết, mặc dù đội tuyển golf Việt Nam có nhiều tín hiệu khởi sắc trong năm nay, nhưng ASEAN vẫn được xác định là đấu trường quá tầm. Các tuyển thủ Việt Nam đã có những trải nghiệm quý giá tại sân chơi châu lục, học hỏi tích lũy được nhiều kinh nghiệm, rèn luyện tâm lý và chiến thuật để hoàn thiện và phát triển hơn trong tương lai.
Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ dự báo, hôm nay thời tiết thành phố Hà Nội không mưa, trời mát, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ C, trưa và chiều mai. Hà Nội nắng oi, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 đến 34 độ, riêng khu vực trung tâm thành phố từ 33 đến 35 độ. Trạng thái thời tiết nêu trên tại Hà Nội có khả năng duy trì đến hết ngày 4 tháng 10. Sang ngày 5 tháng 10, Hà Nội mưa rào và dông vài nơi, ảnh hưởng đợt không khí lạnh có cường độ yếu. Hà Nội gia tăng về lượng, diện mưa và nhiệt độ giảm dần từ ngày 6 tháng 10. Nhận định thời tiết tháng 10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời kỳ này không khí lạnh có xu hướng hoạt động gia tăng về tần suất và cường độ. Nhiệt độ trung bình tại miền Bắc giảm dần về cuối tháng. Đáng chú ý trong tháng 10, Biển Đông có khả năng xuất hiện 1 đến 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Kim Oanh, phát thanh viên Quế Đức, Thu Minh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự sau.